Phần 8. Trong phần thứ 8 này gồm có 3 nội dung chính: nêu kinh dẫn chứng, khuyên bỏ ta bà cầu sinh tịnh độ, so sánh Đức Phật A Di Đà với Phật Thích Ca, giải thích ý nghĩa của vãng sinh. Một lớn, nêu kinh dẫn chứng khuyên bỏ ta bà cầu sinh tịnh độ, lược nêu các kinh điển đại thừa do Phật thuyết để dẫn chứng, nhằm khuyên bỏ đây để cầu sinh kia. Trong núi Kỳ Xà Quật, Phật thuyết đại kinh gồm 2 quyển. Ở trong vương cung Kỳ Xà, Phật 2 lần thuyết giảng trọn bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ở tại thành Xá Vệ, Phật thuyết giảng tiểu quyển Vô Lượng Thọ Kinh và Thập Phương Tùy Nguyện Vãng Sinh Kinh. Lại có kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Giác 2 quyển do Phật thuyết. Lại có Thập Vãng Sinh Kinh 1 quyển do Phật thuyết. Còn các bộ kinh đại thừa khác phần nhiều là tán thán cõi tịnh độ như Thỉnh Quan Âm Đại Phẩm Kinh vân vân. Lại có các bộ luận của Bồ Tát Long Thọ Thiên Thân tán thán khuyên vãng sanh không phải một, và đều nói 10 phương cõi tịnh độ khác không bằng phương này. Hai lớn, so sánh Đức Phật Thích Ca với Đức Phật A Di Đà, nghĩa là Phật Thích Ca trụ thế 80 năm ở cõi này, tạm đến rồi đi, đi mà không trở lại. Ở đây so với trời Đao Lợi thì không bằng một ngày. Lại nữa, Phật Thích Ca lúc tại thế, việc cầu duyên cũng kém, như đến nước Tỳ Xa Ly cứu người mất nạn, vân vân. Vì sao? Lúc ấy ở nước Tỳ Xa Ly, nhân dân bị 5 loại bệnh hiểm nghèo. 1. Mắt đỏ như máu. 2. Hai tay chảy mủ. 3. Mũi ra máu. 4. Lưỡi không phát ra tiếng. 5. Thức ăn đều bị hóa thành vật thô lậu. 6 thứ bế tắc chẳng khác gì kẻ say. Bây giờ có 5 con quỷ dạ xoa, hay còn gọi là Hất Nộ Ca La, mặt đen như mực, có 5 mắt, răng nanh nòi ra ngoài, hút tinh khí của người. Dù lương y tài giỏi dùng đủ đạo thuật mà vẫn không thể cứu được. Khi ấy có vị trưởng giả tên là Nguyệt Cái làm thủ bộ lãnh của bệnh nhân, đều quy về Phật khấn đầu cầu thỉnh. Bây giờ Đức Thế Tôn khởi lòng từ bi vô lượng, bảo với người bệnh: ở phương Tây có Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, ông nên chánh tâm hiệp trưởng cầu thỉnh. Thế là mọi người đều quy hướng về Phật, chấp tay cầu thỉnh. Bây giờ Phật A Di Đà phóng hào quang chiếu sáng, có Quán Âm và Thế Chí Bồ Tát ở hai bên, nói đại thần chú khiến cho tất cả bệnh khổ đều tiêu tan, dân chúng được bình phục trở lại. Mặc dù thần lực của hai vị Phật đều như nhau, nhưng Thích Ca Như Lai không thể tự mình khuyến tấn, mà muốn tất cả chúng sanh quy hướng về Cực Lạc, cho nên Pháp Sư Đàm Loan chánh ý cũng quy về Tây Phương, nên có làm bài tán trong Đại Kinh rằng: an lạc thanh văn Bồ Tát chúng, trí huệ trời người đều thông suốt, thân tướng trang nghiêm không khác biệt, chỉ thuận phương khác nên liệt danh, dung nhan đoan chánh không gì bằng, tinh vi thân diệu phi trời người, thân hư vô không có cực thể, cho nên đảnh lễ lực bình đẳng. Ba lớn, giải thích ý nghĩa vãng sinh. Trong nội dung này gồm có 2 ý: 1. Giải thích ý nghĩa vãng sinh. 2. Nêu vấn đáp để làm rõ. Hỏi: nay nguyện sinh tịnh độ, chưa biết ý này thế nào? Đáp: chỉ muốn bệnh mau thành, tự lợi lợi tha. Lợi vật đều sâu rộng, hàng thập tính tam hiền đều nhiếp thọ chánh pháp, khế hội bất nhị, kiến chứng Phật tánh, hiểu rõ được thật tướng, quán chiếu tự tâm, hữu vô nhị đế, nhân quả trước sau, sự ưu liệt trong hàng thập địa, tam nhẫn, tam đạo, kim cang vô ngại, chứng đại niết bàn, đại thừa soi sáng rộng lớn, nhưng đều muốn trụ thế lâu dài để độ tận vô biên sinh tử cho chúng sanh. Hỏi: nguyện sinh tịnh độ vì muốn lợi lạc chúng hữu tình, như thế vì muốn cứu độ chúng sanh trong hiện nay cho nên phát tâm nguyện này, vậy tại sao đã đắc được tâm này chứ phải nguyện sanh tịnh độ, gần như là bỏ chúng sanh tự cầu bồ đề an lạc cho riêng mình? Đáp: nghĩa này không đồng. Vì sao? Như chí độ luận nói: như có hai người đều thấy cha mẹ quyến thuộc của mình rơi vào vực sâu, một người nhảy xuống hết sức cứu giúp, không đủ sức nên cùng chìm, một người chạy ra xa kiếm một chiếc thuyền bơi vào cứu hộ, nên đều được thoát nạn. Bồ Tát cũng như thế, khi chưa phát tâm thì cũng chịu sinh tử lưu chuyển như chúng sanh, nhưng khi đã phát tâm Bồ Đề thì trước phải nguyện sinh về tịnh độ, đem thuyền đại bi nương pháp biện tài vô ngại nhập vào biển sinh tử để cứu độ chúng sanh. Đại Trí Độ Luận lại nói, Bồ Tát sinh về tịnh độ đầy đủ đại thần thông biện tài vô ngại, khi giáo hóa chúng sanh còn không thể khiến cho họ phát tâm sinh thiện diệt ác, tăng tiến đạo vị xứng với ý của Bồ Tát. Nếu ở trong cõi uế trược này muốn cứu vạt chúng hữu tình mà không đạt được những điều lợi ích này, thì cũng như bắt gà cho vào nước, lý nào lại không bị ướt. Trong Đại Kinh Tán Thán rằng, chư Bồ Tát ở nước An Lạc có thể tuyên nói tùy trí tuệ, ở trong vạn vật buông ngã sở, tịnh như liên hoa không dính trần, qua lại dừng tiếng nhờ thuyền từ, lấy việc lợi an cầu lạc đạo. Kia vẫn còn không đoạn nhị tưởng, nhưng trí huệ chiếu sáng đêm dài, tam minh lục thông đều đầy đủ, Bồ Tát tâm nhãn quán vạn hạnh, như thế công đức vô biên lượng, cho nên trí tâm nguyện sinh về. Phần 9. Trong phần thứ 9 này có hai nội dung chính, nói về sự đối đãi giữa thiện ác và khổ lạc, so sánh làm rõ thọ mạng dài ngắn ở hai cõi. Một lớn, so sánh sự khổ lạc và thiện ác ở hai cõi. Trong nội dung này gồm có hai ý. Một, so sánh sự khổ lạc thiện ác. Hai, dẫn Đại Thừa Kinh để chứng minh. Nói khổ vui thiện ác tương đối đó, tức là ở cõi ta bà này, tuy là có quả báo khổ vui, nhưng thường vui ít khổ nhiều. Nặng thì ba đường thống khổ, nhẹ thì ở cõi trời người chịu cảnh binh đao, bệnh tật không ngừng xảy ra. Từ vô lượng kiếp đến nay, không có lúc nào đoạn dứt. Giả như ở cõi trời người có chút điều vui, thì cũng là chút ánh điện quang bèo bọt, mau khởi thì mau diệt, cho nên gọi là duy khổ duy ác. Cõi tình quốc của Phật A-di-đà, các loài chim nước, cây, rừng thường diễn ra pháp âm, minh tuyên đạo giáo, có đầy đủ sự trong sạch, có thể khiến cho người ngộ nhập. Dẫn Thánh giáo ra để làm chứng. Trong Tịnh Độ Luận nói, nếu người trời trong mười phương quốc độ được sinh về nước kia, tất sẽ cùng tịnh tâm như Bồ Tát không hai. Tịnh tâm Bồ Tát tất sẽ cùng thượng địa Bồ Tát, cuối cùng đạt được tịch diệt nhẫn, không còn thoái chuyển. Lại dẫn chứng 48 lời nguyện trong Đại Kinh thì có 5 điều lợi ích là: trong Đại Kinh nói, nếu có chúng sinh trong mười phương sinh về nước ta, nếu không được thân chân kim sắc thì ta không thành chánh giác. Lại nói, mười phương trời người sinh về nước ta, nếu hình sắc không đồng, có sự tốt xấu thì ta không thành chánh giác. Hoặc nói, mười phương chúng sinh sinh về nước ta, nếu không đắc được túc mạng trí, cho đến không biết việc trong trăm ngàn ức nơi do tha kiếp thì ta không thành chánh giác. Đại nói, mười phương trời người sinh về nước ta, nếu không đắc được thiên nhĩ thông, cho đến không nghe trăm ngàn vạn ức nơi do tha pháp chư Phật thuyết, không được thọ trì thì ta không thành chánh giác. Lại nói, mười phương chúng sanh sinh về nước ta, nếu không đắc được thả tâm trí, không biết tâm niệm chúng sanh trong trăm ngàn ức nơi do tha chư Phật thì ta không thành chánh giác. Như vậy, muốn luận về sự lợi ích ở nước kia thì khó mà nêu hết, chỉ nguyện sinh về cũng là chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên cõi tịnh độ kia duy chỉ có việc thiện việc vui, không có sự khổ sự ác xấu vậy. Hai lớn, nói về thọ mạng dài ngắn. Phương này thọ mạng cao nhất cũng không quá trăm năm, trong trăm năm đó ít tăng mà phần nhiều lại giảm, nhưng đến tuổi nhỏ cũng bị mất thân hoặc hư thai, đọa thai, ý này là thế nào? Bởi do nhân chúng sanh tạo là nhân tạp, nên sự thọ báo cũng không đồng đều. Trong kinh Niết Bàn có nói: tạo nghiệp đen thì quả báo cũng đen, tạo nghiệp trắng thì quả báo sẽ trắng. Sự thanh tịnh và tạp loạn cũng như thế. Lại căn cứ vào kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói: người thọ 100 tuổi thì hết một nửa là ban đêm, tức là giảm 50 năm. Trong 50 năm đó, 15 năm về trước chưa biết các điều thiện ác, từ 8 đến 10 năm sau thì hôn tượng ám độ, cho nên thọ lão là khổ. Ngoài số năm này ra thì chỉ có 15 năm là có sự hiểu biết. Ở trong ngoài thì vua quan bức bách, trường chinh phòng ngự xa xôi, hoặc bị ràng buộc trong chốn lao ngục, trong thì nhà cửa kiết hung, các điều phiền hoặc buộc ràng, mong cầu không đủ. Qua đây có thể thấy được mấy lúc để tu đạo nghiệp chăng? Tư duy như vậy há không thương cảm ư? Vì sao không nhàm chán? Lại kinh kia có nói: người sinh ở thế gian trải qua một ngày một đêm có 84.000 vạn niệm. Nếu một niệm khởi ác thì thọ thân ác, 10 niệm khởi ác thì 10 lần sinh ra ác thân, 100 niệm khởi ác thì thọ 100 lần ác thân. Tính ra thì một đời chúng sanh trong 100 năm nghỉ ác, ác đó đầy khắp trong 3.000 quốc độ, thọ muôn ác thân. Ác pháp đã vậy thì thiện pháp cũng vậy. Thọ một thân thiện do khởi lên một niệm thiện, thọ 100 thân thiện là do khởi lên 100 niệm thiện. Tính ra trong một đời chúng sanh, trong 100 năm niệm thiện, thọ 3.000 quốc độ, thân thiện cũng thế. Nếu có được 10 năm, 5 năm niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hoặc nhiều năm hơn nữa, thì đời sau sẽ sinh về nước vô lượng thọ, tức sẽ thọ được pháp thân tịnh độ, hằng hà sa vô tận, không thể nghĩ bàn vậy. Nay trong cõi uế trượt ngắn ngủi này, mạng báo không lâu xa, nếu sinh về tịnh quốc A-di-đà, thọ mạng dài lâu không thể tính biết. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: Phật bảo Xá Lợi Phất, Phật kia vì sao gọi là A-di-đà? Xá Lợi Phất, 10 phương chúng sanh vãng sanh về nước kia, thọ mạng thật là dài lâu đến 100.000 kiếp bằng với Phật đó, cho nên hiệu là A-di-đà. Do đây nên biết sự lợi ích rất lớn, đều nên nguyện vãng sanh về vậy. Lại trong Thiện Vương Hoàng Đế Tôn Kinh nói: có người học đạo muốn cầu vãng sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà, nhớ nghĩ cả ngày đêm, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, cho đến 6 ngày, 7 ngày. Nếu trong thời gian đó có ý hối hận, chỉ cần nghe ta nói về công đức Thiện Vương, khi bạn gần dứt, có 8 vị Bồ Tát đều đến tiếp rước, dẫn người này về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà, chọn không thể dừng. Từ đây trở xuống lại dẫn lời kể trong Đại Kinh ra để làm chứng lời tán thán rằng: nếu chúng sanh cầu xin an lạc, tất đầy đủ 32 tướng, trí huệ viên mãn, pháp sâu xa, tuyên xướng yếu đạo không chướng ngại, tùy căn lợi độ, thành tựu nhẫn, tam nhẫn cho đến bất khả thuyết, túc mạng ngũ thông thường tự tại, đến thành Phật không còn sinh ác thú, trừ hết các cõi trượt ác thế, thị hiện đồng như Đại Mâu Ni, xin nước an lạc thành lợi lớn, cho nên chí tâm nguyện sinh về. Phần 10. Trong phần thứ 10 này gồm có 2 nội dung chính: dẫn Đại Kinh để chứng minh, giải thích ý nghĩa hồi hướng. Một lớn, dẫn Đại Kinh để chứng minh 10 phương chư Phật đều khuyên chúng sanh cầu sinh về Tây Phương. 10 phương Bồ Tát đều cầu sinh về. Hàng trời người 10 phương đều có ý quy hướng về, cho nên biết đó là việc chẳng thể nghĩ bàn vậy. Trong Đại Kinh lại có lời tán thán rằng: thần lực vô cực A-di-đà, chư Phật 10 phương đều khen ngợi. Hằng xa cõi Phật ở phương Đông, vô số Bồ Tát cùng đến đây, cúng dường công đức nước an lạc. Chư đại chúng Bồ Tát thanh văn nghe thọ kinh pháp cùng tuyên hóa, nơi chính cõi khác cũng như thế. Hai lớn, giải thích nghĩa hồi hướng. Vì tất cả chúng sanh vốn đã có Phật tánh, người người đều nguyện thành Phật tâm, nhưng y vào hạnh nghiệp sở tu chưa đủ một vạn kiếp trở lại đây, vẫn còn chưa ra khỏi nhà lửa, chưa tránh khỏi luân hồi. Cho nên bậc thánh giả thương chúng sanh khổ mãi trong sinh tử, nên khuyên phát tâm hồi hướng về Tây Phương để thành tựu lợi ích lớn. Nhưng công đức hồi hướng không vượt qua được sáu điều. Sáu điều hồi hướng ấy gồm những gì? Một, đem công đức hạnh tu hồi hướng về cõi Phật A-di-đà. Một khi đã đến nước kia, đắc được lục thông thì trở lại cứu độ chúng sanh. Đây tức là bất trụ đạo. 2. Hồi nhân hướng quả. 3. Hồi hạ hướng thượng. 4. Hồi chậm hướng mau, tức là không trụ thế gian. 5. Hồi thí bi nguyện hướng về chúng sanh tu thiện. 6. Hồi nhập tâm không phân biệt. Công lực hồi hướng chỉ thành tựu sáu pháp này. Cho nên trong Đại Kinh nói, nếu có chúng sanh sinh về nước ta, tự nhiên sẽ được thắng tiến siêu xuất mọi hạnh nghiệp tầm thường trong các cõi thế gian, cho đến khi thành tựu Phật đạo cũng không mắc nạn hồi phục thoái chuyển. Trong Đại Kinh có bài tán thán rằng, chúng thanh văn Bồ Tát cõi an lạc, ở thế giới này không sanh kịp, biện tài vô ngại Đức Thích Ca ở đây khai thị chỉ ít phần, như kẻ nghèo hèn so đế vương, đế vương sánh với Kim Luân Vương, như thế lần hồi đến lục thiên, thứ bậc các loại đều như thế, lấy trời sắc giới dụ cho kia, muôn vạn ức lần chẳng thể bì, đều do nguyện lực của pháp tạng, cúi đầu đảnh lễ Đức Đại Tâm. Phần 11 có hai nội dung: khuyên tất cả chúng sanh nương vào thiện chí thức khởi tâm hướng về Tây Phương, sau khi chết nói về thắng liệt của sinh duyên. Một lớn, khuyên nương vào thiện chí thức. Khuyên nương vào thiện chí thức là y vào kinh pháp cú nói, làm thiện chí thức của chúng sanh. Có Bồ Tát Bảo Minh bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, vì sao gọi là thiện chí thức? Phật bảo: thiện chí thức là người có thể nói được thâm pháp là không, vô tướng, vô nguyện. Các pháp đều bình đẳng, không nghiệp thì không báo, không nhân thì không quả, cứu cánh như như, trụ ở nơi thực tế. Nhưng ở trong chỗ cứu cánh không, kiến lập rõ ràng tất cả pháp, đó là thiện chí thức. Thiện chí thức là cha mẹ của ông, nuôi dưỡng thân bồ đề cho ông. Thiện chí thức là con mắt của ông, có thể giúp ông thấy được tất cả con đường thiện ác. Thiện chí thức là chiếc thuyền lớn của ông, đưa ông vượt qua biển khổ sanh tử. Thiện chí thức là sợi dây thắng có thể kéo ông ra khỏi sinh tử ác đạo. Lại khuyên: tuy vì chúng sanh làm bậc thiện chí thức, tất cũng cầu quy về Tây Phương. Vì sao? Do ở trong nhà lửa, cảnh trái thuật rất nhiều, lại có nhiều sự thối đọa, khó mà ra khỏi được. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất ở đây phát tâm tu Bồ Tát hạnh, đã trải qua 60 kiếp, nhưng có lần gặp ác tri thức sinh mắt, do đó mà tâm Ngài thoái chuyển. Cho nên biết là ở trong nhà lửa sự tu đạo rất khó, vậy khuyên mọi người cùng quay về Tây Phương. Một khi được vãng sanh thì tam học tự nhiên thắng tiến, vạn hạnh đều phổ bị. Cho nên trong Đại Kinh nói, nơi cõi Di Đà tịnh quốc không tạo ác nghiệp, dù bằng cộng lông tóc. Hai nơi, nói về chúng sanh sau khi chết sinh cõi thắng liệt. Chúng sanh ở đây khi thọ mạng dứt đều nương theo hai nghiệp thiện ác, hằng vì sinh mạng mà trôi lăn trong ngục phiền não vọng tưởng. Việc thọ sinh qua lại trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng tránh khỏi. Nếu có thể sinh tính quy hướng tịnh độ, sách tấn chuyên tu, thì khi lâm chung Phật A Di Đà cùng Quán Âm Thánh chúng phóng hào quang đến tiếp dẫn, hành giả rất hoan hỷ, nương theo ánh sáng chắp tay bước lên đài, trong khoảng khắc liền vãng sanh về cõi an lạc, tu hành cho đến thành bậc chánh giác. Lại vì tất cả chúng sanh tạo nghiệp không đồng, nghiệp có ba loại là thượng, trung, hạ, tất cả đều do Diêm La phán quyết. Nếu người có nhân duyên tin Phật thì nên nguyện xin về tịnh độ, đem tất cả hạnh nghiệp tu tập để hồi hướng cầu vãng sanh. Đến khi lâm chung, Phật sẽ nghênh đón về Tây, không còn ở trong sinh tử. Phần 12. Trong phần thứ 12 này chỉ có một nội dung, tức lấy kinh Thập Vãng Sinh làm chứng để khuyên cầu vãng sinh. Như Phật nói, xin về nước tịnh độ của Phật A Di Đà và vì đại chúng thuyết quán thân chánh niệm giải thoát. Trong Thập Vãng Sinh kinh có nói, A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, pháp quán thân của tất cả chúng sanh là thế nào? Nguyện xin Đức Thế Tôn nói rõ. Phật bảo: Pháp quán thân là không quán đông tây, không quán nam bắc, không quán bốn phương trên dưới, không quán hư không, không quán ngoại duyên, không quán nội duyên, không quán thân sắc, không quán sắc thinh, không quán sắc tượng, duy chỉ quán vô duyên. Đó mới là pháp quán thân chân chánh vậy. Pháp quán thân này mười phương đều mong cầu, nơi nơi chỗ chỗ đều không phân biệt pháp mà được giải thoát. Phật lại bảo A Nan, chỉ tự quán thân thì thiện lực sẽ tự nhiên, chánh niệm tự nhiên, giải thoát tự nhiên. Vì sao? Ví như có người tinh tấn trực tâm mà được chánh giải thoát, kẻ đó không cần giải thoát thì giải thoát cũng tự đến. A Nan lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sinh ở thế gian nếu có chánh niệm giải thoát như thế thì không còn rơi vào ba đường ác. Phật bảo A Nan: Chúng sanh ở thế gian không được giải thoát. Vì sao? Vì do đa hư mà ít thật, không có chánh niệm, do đó mà xa vào địa ngục thì nhiều, mà sự giải thoát thì ít. Ví như có người đối với cha mẹ và sư tăng, bên ngoài thì tỏ ra hiếu thuận, mà bên trong thì bất kính. Ngoài thì ra vẻ tinh thuần, trong thì không thật. Người này quả báo chưa đến, nhưng con đường tám ác đạo nào có cách xa. Không có chánh niệm thì không được giải thoát. A Nan lại bạch Phật: Như vậy thì cần tu thiện căn nào để được giải thoát? Phật bảo A Nan: Ông nên lắng nghe, ta nay vì ông mà diện nói về mười pháp vãng sanh có thể đạt được sự giải thoát. Những gì là mười pháp? Một, quán thân chánh niệm, thường ôm lòng hoan hỷ, đem thức ăn y phục cúng dường Phật và chư tăng, phát nguyện vãng sanh về nước an lạc. 2. Chánh niệm đem các loại thuốc men lương dược cúng thí cho tỳ kheo và người bệnh, cầu vãng sanh về tịnh quốc. 3. Chánh niệm bất hoại sinh mạng, đem lòng từ bi ban trải tất cả, cầu sinh về nước an lạc. 4. Chánh niệm lãnh thọ giới pháp với thầy, pháp tuệ tịnh tu phạm hạnh, tâm thường ôm lòng hoan hỷ, cầu vãng sanh về nước an lạc. 5. Chánh niệm hiếu thuận đối với cha mẹ, kính phục sư trưởng, không khởi tâm kiêu mạn, cầu vãng sanh an lạc quốc. 6. Chánh niệm qua lại tăng phòng, cung kính đối với tháp tự, nghe pháp hiệu nghĩa, cầu vãng sanh nước an lạc. 7. Chánh niệm trong một ngày một đêm thọ trì tám trai giới, không phá một giới nào, cầu vãng sanh nước an lạc. 8. Chánh niệm giữ trai giới một tháng một ngày, xa rời phòng xá, thường nghe pháp ở bậc thiện sư, cầu vãng sanh nước an lạc. 9. Chánh niệm thường trì tịnh giới, khuyến tu thiền định, hộ pháp không hề có ác khẩu, nếu hành trì như thế tất được vãng sanh về nước an lạc. 10. Chánh niệm ở trong đạo vô thượng, không khởi tâm phỉ báng, tinh tấn trì tịnh giới, lại đem kinh pháp lưu hành, khuyến hóa người vô trí, giáo hóa vô lượng chúng sanh, người như thế tất cả được vãng sanh. Bây giờ trong tăng có một vị Bồ Tát tên là Sơn Hải Huệ, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Nước Cực Lạc kia vì sao lại có các việc diệu lạc thù thắng và tất cả chúng sanh đều nguyện sinh về? Khi ấy Phật bảo Bồ Tát Sơn Hải Huệ rằng: ông nên chánh thân chấp tay niệm Phật hướng về Tây Phương, chánh niệm quán nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, nguyện trông thấy Phật. Bây giờ tất cả đại chúng cũng chấp tay khởi niệm quán Phật A Di Đà. Thế là Phật A Di Đà hiện ra đại thần thông, phóng ánh quang minh chiếu sáng khắp thân của Bồ Tát Sơn Hải Huệ. Bồ Tát cùng chư đại chúng cũng nhìn thấy cõi nước Cực Lạc và Phật cùng các việc trang nghiêm diệu hảo. Khắp cõi Cực Lạc đều là bảy báu, núi bảy báu, quốc độ bảy báu, nước chim cây rừng thường chỉ nói pháp âm. Cõi nước kia hằng ngày thường chuyển pháp luân, nhưng dân không học theo ngoại sự, chánh tu nội điển. Miệng nói pháp phương đẳng, tai nghe tiếng phương đẳng, tâm giải nghĩa phương đẳng. Bây giờ Bồ Tát Sơn Hải Huệ bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con nay được trông thấy cõi nước kia thật là thắng diệu, lợi ích không thể nghĩ bàn. Con nay nguyện cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh, sau đó con cũng phát nguyện sanh về đó. Phật thọ ký và nói: chánh quán, chánh niệm thì được chánh giải thoát, tất cả đều được vãng sanh. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đem sự chánh tín ái lạc kinh này khuyến hóa chúng sanh, thì người nói người nghe đều được vãng sanh. Nếu có những người như thế, ta sẽ khiến cho 25 vị Bồ Tát theo hộ trì, làm cho người đó không còn bệnh não. Nếu người hay loài phi nhân không làm hại được, thành trụ tọa ngọa, bất kể ngày đêm đều được an ổn. Bồ Tát Sơn Hải Huệ bạch Phật: bạch Thế Tôn, con nay lãnh thọ lời của Thế Tôn, không dám có lòng nghi. Nhưng nếu có chúng sanh nào phần lớn ưa tranh chấp phỉ báng, không tin kinh pháp, thì về sau như thế nào? Phật bảo: về sau, ở trong cõi Diêm Phù Đề này, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni thấy người đọc tụng kinh điển, hoặc có tướng sân giận ôm lòng hủy báng, do sự hủy báng chánh pháp này thì người đó hiện ra thân tướng trọng bệnh xấu xa, thân căn không đầy đủ, câm ngọng đuôi điếc, gặp các loài quỷ mị, ngồi đứng không an, cầu sống không được, cầu chết không xong, hoặc có chết liền đọa vào địa ngục, ở trong 8 vạn kiếp chịu đại khổ não, 10,000 vạn đời chưa từng nghe tiếng ăn uống. Sau khi ra khỏi địa ngục, đọa vào trong các loài châu ngựa heo dê, bị người giết hại, chịu thống khổ vô cùng. Sau đó được làm người, thường sinh vào chốn hạ tiện, 10,000 muôn kiếp không được tự tại, vĩnh viễn không nghe được Tam Bảo. Cho nên với người vô trí vô tính, không nên nói kinh này. Soạn tập lưu thông đức, phổ thí khắp tất cả, trước phát tâm Bồ Đề, đồng quy hướng tịnh quốc, đều cùng thành Phật đạo.